xin chúng ta xin chào mừng Tám bằng một tràng pháo tay.
Xin thưa quý vị, hôm nay tôi rất được vinh hạnh đến đây để diện kiến quý vị do ban tổ chức Hội Ái Hữu Vô Vi tại Úc Châu. Toàn là những người đã thực hành trong tu thiền và đã cảm thấy cái phương pháp tu thiền dưỡng sinh để làm cho con người được hồi sinh lại trong lúc động loạn. Và thứ nhất, đạt tới sức khỏe. Thứ nhì, hiểu tới tâm linh. Nhân cơ hội, tôi đã thuyết giảng khắp thế giới qua cái phương thiền mà tôi đã thành đạt ngay ở quê nhà. Trong lúc đó, tôi cũng không ngoài sự bận rộn, đau khổ của cuộc đời. Cho nên tôi tìm ra cái phương pháp để ổn định tâm lẫn thần. Hẳn quý vị cũng đang sống trong cơ thể tứ đại nước lửa gió đất kết thành, không khác gì tôi. Thì trong lúc đó tôi cũng là một bệnh nhân đau tim, đau thận, hoa mắt, và thấy cuộc sống vô lý, không thể khai triển cho chính mình được. Cho nên tôi tầm qua con đường tu học. Nhân duyên lành đã cho tôi được gặp ông Đỗ Thuận Hậu ở tại Việt Nam. Nhưng mà ông ấy đã lớn tuổi và tu được sức hồn, giải quyết mọi sự nan giải trong nội thức và trở về với cảnh thanh nhẹ đời đời bất diệt. Cho nên Ngài đã truyền bá cho tôi, và tôi thấy rằng tôi là một thanh niên ở thế kỷ mới, và tôi phải tìm những cái gì có thực chất có thể cứu giúp tôi được không. Cho nên lúc đó tôi nghiên cứu nơi Ngài và tôi thử Ngài để hiểu coi cái phương tiện đó nó có hữu ích cho chính bản thân tôi không. Tôi đã trình bày tất cả những cái bệnh hoạn của tôi, nhưng mà ông nói rằng đây là một tâm bệnh. Nếu bạn chịu tu thì bạn có thể giải quyết tâm bệnh của sinh bạn. Thì lúc đó tôi thấy rằng tôi có một tâm bệnh rất trầm trọng. Tôi là một thương gia buôn bán làm ăn, vui đùa với thế sự, nhưng mà rốt cuộc không gặt hái được những cái gì kêu bằng hạnh phúc mà tôi đã tìm. Lúc trai trẻ tôi muốn có vợ lập gia đình để hưởng hạnh phúc, nhưng mà rốt cuộc tôi chưa tìm được hạnh phúc. Chính thể xác tôi bệnh hoạn không thể cứu được, chỉ làm sao tôi cứu vợ con tôi mới gọi là hạnh phúc. Cho nên nhân đó tôi tìm ngoài thể xác này còn những gì. Thì do Ngài đã thuyết giảng cho tôi biết rằng còn tâm linh, còn phần hồn. Phần hồn của chúng ta là bất diệt, mà chính phần hồn chúng ta là chủ trị cái thể xác. Cho nên tôi mới thấy rõ hồn chúng ta có thật. Nếu chúng ta không có hồn thì những cái xác chết trong nhà xác có thể đứng dậy nói chuyện với chúng ta được. Âm thanh của chúng ta lúc đó có kêu gọi cách mấy để thể xác không có cửa quậy được. Vậy sự linh động của chúng ta, sự hiện diện của quý vị và đối diện với tôi đây là chúng ta đang đàm đạo và truyền cảm giữa phần hồn và phần hồn. Chúng ta thấy rõ chúng ta có phần hồn là sự sáng suốt. Chúng ta có kiến thức rõ ràng, tốt đẹp, thanh nhẹ, và chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu trở ngại từ kiến thức này tới kiến thức kia, từ giai đoạn này tới giai đoạn nọ. Từ tuổi tác của chúng ta đã đánh thức tâm linh chúng ta, từ đâm đã chán ngán cuộc đời và thấy rõ cuộc đời là cõi tạm. Nhưng mà đây là một bãi trường thi. Cuộc đời của chúng ta là một bãi trường thi nằm trong định luật sanh lão bệnh tử và khổ. Mọi người phải học qua bài học này. Không có một người nào có thể từ chối. Nếu các bạn từ chối thì không bao giờ đạt được dũng khí của chính mình. Cho nên Thượng Đế đã cho chúng ta có cơ hội sống trong một gia đình, có một tình yêu tại thế để thức tâm và để cho chúng ta thấy sự tình yêu sống động trong nội thức của phần hồn của chúng ta. Đó, trong cái nghịch cảnh của gia can, trong nghịch cảnh của cuộc đời mấy chục năm khổ cực vì sanh nhai dành dụm, ngày nay chúng ta phải ra đi bằng hai bàn tay không. Và chúng ta học những gì đây? Học sự thương yêu, thương nhớ quê nhà, nhớ những lời hẹn của chúng ta, và lời thề trong nội tâm của mọi người hãy trở về thực hiện cái sự thương yêu đoàn kết trong tâm thức của chúng ta. Và bây giờ chúng ta làm thế nào để cho thống nhất tư tưởng của chúng ta được cảnh bình an hạnh phúc, và để thực hiện một lời đại nguyện của chính mình. Cho nên tôi từ ngày tôi tu tới bây giờ tôi tìm hiểu ra chúng ta có tam lực. Thiên lực là bộ đầu của chúng ta, tâm lực con tim của chúng ta, địa lực thể xác của chúng ta. Mà chúng ta giáng trần xuống thế gian nhập trong một thể xác eo hẹp, chúng ta đã bất mãn khóc la. Rồi đây chúng ta lớn lên làm bà nội bà ngoại không muốn chết đâu. Không có một người nào ở thế gian này muốn lìa thế, muốn sống, muốn cầu sao tôi được một năm hay một năm để gần gũi con cái. Nhưng mà không, khoa học và trường thi, học rồi là phải đi. Cho nên mọi người chúng ta đồng học và phải đồng tiến, chứ không có ngưng lại một phút ở tại thế được. Cho nên trong đó mới tìm ra tâm lực là nó tạo cái gì. Nó tạo cái dâm dục cho người thế gian, mà nhờ cái dâm dục nó tạo ra thế giới mới hiện tại, là chúng ta mới có cái định luật sanh sanh quá quá, kẻ lớn người nhỏ, để tiếp tục xây dựng quả địa cầu. Rồi chúng ta chán ngán cuộc đời, chúng ta mới tu vun bồi cái thiên lực ngay trung tim bộ đầu của chúng ta, mới kêu bằng giải thoát hướng thượng. Chúng ta mới chứng minh rằng chúng ta giáng sanh xuống thế gian, nhập trong cái thai noãn của người mẹ, bị giam hãm 9 tháng 10 ngày trong bóng tối, rồi lật ngược tình thế mà đi ra làm con người. Cho nên chúng ta ai cũng tham sanh quý tử, nghịch thiên giả dâm, thuận thiên giả tộc. Thì bây giờ chúng ta muốn trở về với cảnh đời đời bất diệt thì chúng ta đổi ngược cái dòng biển để đi lên. Cho ngày nay chúng ta có âm thanh, chúng ta mới xác nhận rằng biển mới có sự truyền cảm, biển mới nói chuyện được. Ngày nay chúng ta ở châu nắm cái telephone lên, có thể nói chuyện về Việt Nam, có thể nói chuyện về Mỹ, nhưng mà nếu đường dây đó không điện thì không có lực sự thông cảm. Thì nếu mà chúng ta không có điện thì cũng không có sự thông cảm mà để đàm luận, để bàn bạc và tìm một lối thoát cho chính chúng ta. Cho nên phương pháp tu học là điều thứ nhất, chúng ta phải tìm rõ có thể tập trung tư tưởng của tôi được không, có thể thanh lọc tư tưởng được không, có thể làm cho tôi hồi sinh trở lại trong sự thanh nhẹ như trong lúc tôi sơ sanh không? Hỏi trong lúc tôi sơ sanh mọi người mến yêu, kẻ này hung người, kẻ người kia ẩm tôi, chứ bây giờ tôi lớn lên kẻ thương người ghét, tại sao? Vì cư trần nhiễm trần ô nhiễm, phần hồn tôi ô nhiễm, bị ô nhiễm, tư tưởng tôi bị ô nhiễm, thành ra tôi thuận một chiều và tôi ganh một chiều, thành tôi bất thông đó. Cho nên tôi mới tìm cái lối thoát, và tôi đã giải quyết cái tâm lực tôi, và giải quyết cái địa lực tôi, và vun bồi cái thiên lực của tôi, nó mới đời đời bất diệt. Vì chỉ bộ đầu mới hướng thượng mới kêu mình giải thoát được, mà bộ đầu không hướng thượng thì luôn luôn trong cái thể xác eo hẹp, bực bội, buồn tủi, đủ thứ trong mê và chấp. Cho nên mọi người ở thế gian sống trong gì? Trong mê và chấp. Hoàn cảnh đau khổ để làm gì? Để cho chúng ta thức tâm. Nó kêu gọi phần hồn phải hiểu rõ, phải hòa tan trong khổ mới giải quyết được sự khổ. Chúng ta là người Việt Nam, ở đây có nhiều vị cũng đã vượt biên, chúng ta đã hòa tan trong khổ. Trong lúc tôi xa quê hương, chúng ta thấy rõ rằng biết khổ. Tôi rời quê hương tôi rất đau khổ. Chỗ chôn nhau cắt rúng của tôi rất đau khổ. Tôi rất buồn tủi, tôi rất tủi nhục để tới một cái quê hương xa lạ, một cái chỗ tôi không bao giờ biết. Nhưng mà ai trong tôi đây? Thì quý vị đã hẳn làm, lấy biển cả làm nhà thờ, lấy biển cả làm chùa chiền, để cầu xin sự may mắn ngày nay quý vị đã được đặt chân tới đất liền. Rồi cái đại nguyện của quý vị muốn cái gì? Nếu tôi cạo cặp đầu đi tu, tôi cũng chịu. Tôi muốn hoàn tất cái nhiệm vụ. Tôi thấy tôi là một tội hồn, tội đối với quê hương, tội đối với gia can, tôi chưa hoàn tất. Rồi bây giờ tôi lại nhờ nhân loại cứu giúp tôi được thêm một cái tội nữa. Tôi chưa hoàn tất. Vậy cái vốn của người Việt Nam ở hải ngoại là cái gì? Thì chỉ còn có phần hồn mà thôi. Của cải đi cạnh tranh với thiên hạ không nổi, thế lực cạnh tranh với thiên hạ không nổi, thì rốt cuộc cứu cánh của người Việt Nam thì chỉ có phần hồn. Mà nếu chúng ta biết vun bồi phần hồn, chúng ta trở về nguồn cội, là chúng ta mới hoàn tất cái mối nợ tại thế, là chỉ đường vạch lối cho thiên hạ để tìm đường mà trở về và giải tỏa mọi sự nghịch cảnh hiện tại. Đó là chúng ta là người đau khổ ở trong quả địa cầu, ở trong cái điểm linh địa của quả địa cầu, và đã gửi chúng ta đi khắp các nơi để học hỏi và xây dựng phần hồn để tiến hóa. Nhiên hậu chúng ta mới có cơ hội để ảnh hưởng chúng sanh tại thế. Cho nên nhiệm vụ của người Việt Nam mà thích tâm mới thấy rằng tôi đi trong một cơn nguy hiểm như thế đó mà tại sao tôi còn sống. Tôi không ngờ quý vị nửa đêm giật mình cũng không biết tại sao tôi được ở Úc Châu. Có nhiều người đã giật mình không biết tại sao tôi ở Mỹ. Rồi bàn chứng nhỏ bé này đã đi khắp năm châu. Tại sao? Ai đã gửi chúng ta đi? Đi để học gì? Đâu có phải học chữ. Chúng ta dồn ngó là chúng ta đã biết tổ chức. Quá đau khổ. Xây dựng được tâm linh và hiểu làm thế nào để sửa mình, và hiểu làm thế nào để học hỏi một cách mau chóng hơn. Vì sao chúng ta phải học? Vì sanh nhai, vì sự sống. Chúng ta phải hạ mình để học chuyện nhận. Chúng ta học nhận, thật sự người Việt Nam mới là học nhận. Có gia sản, có tiền tài, có nhà cửa, ngày nay phải đành ly khai và học chuyện nhận, để làm bất cứ một cái gì khổ nhất, cực nhất, hy sinh cả cuộc đời để cứu giúp những phần người thân thương yêu còn ở lại quê hương. Đó là cái tâm linh của chúng ta mới có cái ý tưởng vô cùng xây dựng như vậy được. Cho nên chúng ta phải hồi tỉnh trở lại, thấy chúng ta còn phần hồn. Thì cái phần hồn này là cái trách nhiệm của phần hồn này để làm gì? Phần hồn này là để học chỉ nhẫn và hòa cảm. Học nhẫn, học hòa và xây dựng cái càn khôn vũ trụ. Ngày nay khoa học đã cho chúng ta thấy, chứng minh cho chúng ta thấy, khối óc con người đã tạo ra chiếc xe hơi, khối óc con người đã tạo ra những cái máy tính toán tinh vi và thay thế cho con người. Nhưng mà cũng phải do con người có phần hồn chế tạo mới được. Thì luôn luôn phần hồn đứng đầu và trên hết. Chúng ta, mọi người chúng ta đang có khối óc, đang có thể xác. Mà thể xác chúng ta phối hợp bởi gì? Bởi ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ rõ ràng. Có tim gan tỳ phế thận. Đó là ai điều khiển? Phải sự sáng suốt của quý vị điều khiển không? Phải ý chí vô cùng của quý vị đang điều khiển không? Quý vị đang điều khiển thể xác từ ở nhà đến đây. Ý chí của quý vị mang nó đến đây, rồi chút nữa quý vị sẽ mang cái thể xác đem về. Thì chỉ sử dụng một cái ý chí mà thôi. Mà nếu chúng ta vun bồi ý chí đó, và chúng ta sẽ hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì ý chí chúng ta là vô cùng. Lúc đó cái tâm bệnh chúng ta không còn. Chúng ta thấy vinh quang được sống, hãnh diện được sống trong một cơ thể quyền vi của trời đất ấm áp, đầy đủ trong một lực tăng thôi vô mình quyết định. Cho nên chúng ta con người nhỏ bé ra biển cả bất hợp pháp, nhưng mà cũng lên được bờ bên. Hỏi cái ý chí đó nó ở trong cộng đồng nào? Đó là cộng đồng của thiên lực. Ông trời chưa sập thì phần hồn của người Việt Nam vẫn còn, không chết không diệt. Cho nên có nhân gian, có địa phủ, lại có thiên đàng. Người Việt Nam thấy rõ, không phải là người Việt Nam mê tín. Tại xứ Việt Nam có đồng bóng, có kẻ lên người xuống, có người chết trở về mất báo, cho người sống biết rằng tôi đã dạo cảnh nào, có sự thật. Mà ngày nay ở ngoài này, khoa học cũng chứng minh, ngay trong nhà thương cũng thấy rằng, những phần hồn chết đi rồi lìa xác cũng dồn thấy xác mình. Vậy cho phần hồn chúng ta bị diệt không? Phần hồn là bất diệt. Cho nên chúng ta không nên vội để cho phần hồn bị ô nhiễm. Đừng nghĩ sai về một người nào, và phải tự sửa. Chúng ta có quyền sửa, nhưng mà không có quyền chuyển hạn. Chúng ta mới xác nhận ta là học viên các càn khôn vũ trụ, đã và đang học trong cuộc hành hương của mọi người. Cho nên quý vị thấy rõ, quý vị đã và đang tu, chứ không phải là vô chùa mới là tu. Nếu quý vị không tu, không học nhẫn, học hòa, thì không có sự hiện diện ở ngày hôm nay. Chúng ta đã tiến qua rất nhiều, từ tập đen tới tập bạch, từ tâm thức đắm loạn đi tới tâm thức gọn ghẽ, sang suốt, vun bồi hướng thượng,
chúng ta mới tìm qua lịch sử của Đức Thích Ca, của Sư Sư Thầy. Đức Thích Ca ngài làm gì mà mọi người kính? Thì quyền chánh trị ngài nắm trong tay, tiền của dồi dào, cung nga mỹ nữ đành bỏ ra đi, vợ đẹp con thơ cũng bỏ ra đi để tìm cái gì? Vì ngài thấy ngài bất lực, dù cái tiếp tục ngôi vua đi nữa không cứu được ngài và chẳng cứu được dân, cho nên ngài phải làm thế nào để giải quyết cái nội lực quân bình trong tâm thức của ngài. Thì lúc đó ngài mới ra đi tu và giải thoát quân. Ngoài cái này còn cái gì? Thì còn được phần hồn mới giải thoát, mới nhập niết bàn được. Rồi lúc đó mới trở về hướng độ vua cha và vợ con. Và trong lúc ngài ra đi thì trong mọi người đều mắng rủa là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Nhưng mà ngài đã thực hành trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân, hy sinh cái bản thể tứ đại này và hy sinh tánh hư tật xấu của ngài, ngài mới trở về sự sáng suốt, hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Ngài mới cho chúng ta được hiểu cái thuyết tứ đại giai không. Là thể xác của quý vị đây, nước lửa gió đất, một ngày nào rồi quý vị ra đi, hỏi cái thể xác này quần đâu? Quần hư. Cho nên ngài, cái lý thuyết ngài rất vững, và ngài đã quán thông lấy ngài và để dẫn đường mở lối cho chúng ta. Mà nếu chúng ta không thực hành và không chịu hy sinh tánh hư tật xấu của chính chúng ta, lùng làm sao chúng ta đến được cái ngày sáng suốt của ngài? Cho nên người tu theo đạo Phật vào chùa để tìm đường mà giải thoát và rõ chân lý và thấy lịch sử của Thích Ca, thực hành bằng cách nào chúng ta làm như vậy chúng ta mới giải thoát được. Nếu mà chúng ta không làm như vậy thì chúng ta có mã vàng ông Phật đi nữa, rốt cuộc giờ phút lâm chung cũng không giải thoát được. Chính ta là người trách nhiệm để đưa hồn và giải thoát khỏi trần trượt này, lập lại trật tự cho chính mình do ảnh hưởng của ngài. Cho nên mấy ngàn năm nay ngài đâu có hứa hẹn đem con ngài trở về niết bàn đâu, nhưng mà mọi người thực hành rồi cũng sẽ gặp ngài. Sư Sư Phi cũng vậy, gian trần hy sinh thể xác qua cái cơn bị trừng trị nơi thập tự giá, nhưng mà ngài cũng xin ơn trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Khi con người thức hồn và hiểu hồn và biết ta là đời đời bất diệt, chúng ta đâu có nghĩ chuyện ích kỷ giết người. Cảnh thế gian là trường học, những bài học hiện tại là bài học đòi hỏi sự vay trả của mọi người, mà nếu chúng ta không thực hành làm sao giải quyết? Cho nên Chúa cũng có nói một câu: nếu các ngươi muốn đến với Chúa Đấng Chúa Cha phải qua ta, thì phải qua trình độ của ta, qua sự nhẫn, sự hòa, chấp nhận trong khổ để đạt được hạnh phúc đời đời. Cho nên những người ở thế gian vẫn lầm lạc và vẫn mê tín, vẫn tin có Chúa, tin có Phật, nhưng mà thiếu thực hành, thiếu hạnh hy sinh thì làm sao đạt tới. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi nó lại rất đơn giản, làm cho khối óc quý vị được thanh nhẹ và tự mình tự chủ, chứ không phải lệ thuộc bởi một ai. Đây không phải là tôn giáo, đây là một đường lối thực hành dưỡng sinh. Con người ở thế gian không có sức khỏe và khối óc của chúng ta động loạn thì chúng ta không đổi được nguyên cùng manh áo. Và chúng ta đạt tới sự quân bình thì chén cơm manh áo rất dễ có, vì mọi người mến cảm và chúng ta có thể thực hiện rõ rệt lễ nghĩa chi tiết đối với những người ở nhân gian. Thì làm sao chúng ta không có ăn? Vì chúng ta biết nhẫn, biết hòa và biết khai thông khối óc, khai thông ngũ tạng. Thì cái phương pháp của chúng tôi là tập trung lùi điển bộ đạo và lấy cái thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ khai mở cái trượt điển trong ngũ tạng của chúng mình. Sau khi giờ phút mình làm việc, mỗi người mới tu thì chỉ thực hiện có hai pháp đó, rồi sẽ đi tới bình an, thanh tịnh. Tầm sau tháng thấy mình có sức khỏe, rồi lúc đó mới đi tới tâm linh. Và con người muốn có trật tự ở xã hội này, muốn có trật tự nó phải có quân sự. Và chúng ta muốn làm lập lại trật tự cho chúng ta cũng phải có quân sự. Mà lấy thế giới nào để khai mở những cái sự tâm tối ở bên trong, lấy cái thế giới siêu nhiên để khai mở ở bên trong. Thì lúc đó chúng mọi người ở trong tâm linh của chúng ta, cái thể xác của quý vị đây là vạn linh hợp nhất thiên nhiên, chứ không phải là một mình quý vị đâu. Cho nên đối với cái tình cảnh nào quý vị cũng mở cũng hiểu. Nói sự đau đớn của cọng cỏ quý vị cũng thấy, cảm thấy là đó là sự đau khổ. Và phân tích ra đá, cái đóa hoa đau khổ, quý vị cũng thấy rằng đá hoa giới hạn trong một thời gian học hỏi như vậy. Cái cây đang đứng sững sờ giữa rừng chờ bao nhiêu năm mới được tiến hóa, thì quý vị cảm thấy rằng đó là một cái chuyện tiến hóa trong trụ hình thành hình phạt mà thôi. Và chúng ta được may mắn di chuyển từ đây đến kia và bàn cãi bàn bạc khắp các nơi, các càn khôn vũ trụ trong ý thức của chúng ta. Hỏi chúng ta là một việc may mắn hơn vạn linh không? Nếu may mắn thì chúng ta vun bồi sự may mắn đó để tiến tới hòa đồng tâm thức đời đời bất diệt. Hỏi cái khoa học này nó có hại không? Không. Quân sự mà chúng ta dùng đây là dùng tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Nhịp thở của quý vị hít vô và thở ra đây là đồng một nhịp thở. Còn cái chuyện giàu nghèo thế gian không có ai hơn ai được. Vì quý vị có bạc tỷ đi nữa và không hít thở được thì cái bạc tỷ đó kể cũng như rác mà thôi. Cho nên chúng ta đang giữ cái luật quân bình và công bằng của Thượng Đế ân ban cho cả càn khôn vũ trụ, đó là đấng tạo hóa, đấng cha lành thương yêu chúng ta, luân lưu khắp châu thân chúng ta và bàn bạc trong con tim của chúng ta không ngừng nghỉ. Cho nên quý vị tưởng là quý vị có giờ nghỉ không? Quý vị ngừng nghỉ thì quý vị chết rồi, chắc quý vị không làm việc. Phải làm việc 24/24. Vậy chứ Thượng Đế làm gì đây? Làm việc 24/24 mới có thanh khí điển hóa sanh vạn vật mà đem sự sáng suốt cho tâm linh của mọi người để xây dựng cơ đồ và ứng phó trong sự biến chuyển tùy hoàn cảnh thay chuyển, từ nghịch tới thuận và từ thuận tới thông. Đó là mọi người đồng hành và đồng tiến. Cho nên tất cả quý vị ngồi đây đều là mắt mũi tai miệng, nhưng mà trình độ khác nhau, không dùng trình độ, không mua không bán, nhưng mà tên họ đều khác nhau. Hỏi sự tinh vi của Thượng Đế là thế nào, cũng trong một khuôn mắt mũi tai miệng mà nhìn ra triệu triệu người khác nhau, không có giống đâu. Rồi tâm tánh trình độ xa xích một chút cũng khác nhau. Cho nên trong gia đình có sự cãi vã, vợ chồng trước bắt đầu mới thương yêu nhau tôi tìm hạnh phúc, nhưng mà đi sâu rồi là phải đụng chạm. Tại sao phải có cuộc đụng chạm như vậy? Đụng chạm để thức tâm. Ông ra ông, bà ra bà, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Rốt cuộc mọi người qua sự cãi vã rồi trở về gì? Trở về với sự thức tâm, ăn năn hối cải. Tôi trước kia tôi yêu vợ tôi, bây giờ tôi bỏ. Bây giờ nằm đêm tôi cũng nhớ cái kỷ niệm sơ đầu. Đó, để thức tâm. Cho nên đó là toàn là bài học. Hoàn cảnh của quý vị trong gia đình từ 24/24 đều là bài học dẫn tiến tâm linh. Cho nên định luật vay và trả. Khi chúng ta nói xấu một người khác, ngày mai chúng ta lại gặp người khác sỉ vả chúng ta. Mà chúng ta vay là phải trả, không bao giờ mà từ chối. Nếu chúng ta biết cái định luật vay và trả thì chúng ta luôn luôn sống trong thật thà. Và cái thật thà đó không có bị thua lỗ. Biết ăn năn, biết hối cải, biết xây dựng là có cơ tiến hóa tới vô cùng. Chả có ai thua ai, ở thế gian này không ai thua ai hết. Sự hiện diện của con ruồi, khoa học đã giết biết bao nhiêu, nhưng mà ngày nay vẫn có sự hiện diện của con ruồi. Và nhân sinh chính chúng ta là ở cái chỗ kêu bằng nguy hiểm, ăn bom ăn đạn, chết biết bao nhiêu người Việt Nam vẫn còn mặt mũi người Việt Nam ở khắp năm châu. Hỏi ai đã xây dựng cho người Việt Nam, ai đã xây dựng cho nhân loại, ai đã xây dựng cho vạn linh? Phải Thượng Đế. Một lòng đại từ bi thương yêu ban bố bất cứ lúc nào mà chúng ta chỉ biết phung phí. Chúng ta mới hít thanh khí điển của trời Phật, nhưng mà là chúng ta phung phí đem ra để cãi vã và không đem đi xây dựng. Cho nên chúng ta mất đoàn kết, mất thương yêu. Ngày nay chúng ta học bài gì đây? Người Việt Nam đi khắp năm châu để học bài thương yêu, nhớ thương, bắt buộc phải vậy để thấy giá trị giữa người Việt Nam và người Việt Nam. Đã điêu luyện mấy chục năm để học hỏi trở về với phần hồn để tiến hóa tới vô cùng, mà để hiểu rõ Thượng Đế, hiểu rõ đấng tạo hóa là đấng cha lành của chúng ta. Chính người mới thật yêu chúng ta. chúng ta lấy gì chứng minh tôi có quyền năng? Tôi học tới bác sĩ, tôi học tới đủ thứ nghề mà tôi không có thể giữ được cái xác tôi tại sao? Tôi có thể chuyển hạng thêm một phút được nữa. Hỏi chứ ai nắm cái quyền đó? Nhưng mà tôi chỉ có cái quyền sửa tâm mà thôi. Cho mọi người ăn năn sửa tâm, đó là đúng được. Còn muốn mong chuyển hạng cầu xin vô ích, học hết khoa rồi phải ra đi. Cho nên quá đấng tạo hóa có chủ quyền, cho nên quá đầy địa cầu có trật tự, có ông trời thì có luật trời, thế gian còn có luật huống gì ông trời không có luật. Quý vị thấy luật trời nằm ở đâu? Nằm ngay trong tâm quý vị. Khi quý vị làm điều sai ác ôn thì quý vị ăn năn thôi, muốn nói ra. Tôi muốn nói ra tội của tôi cho mọi người biết, nhưng mà chưa có cơ hội. Cho nên nếu mà chúng ta tu thì chúng ta nói ra thì được. Chúng ta sửa sự tâm tối đó, nó tiến tới được sáng suốt. Tại sao chúng ta có tội? Vì tâm tối. Và chúng ta lục lập lại luật quân bình trong tâm thức của chúng ta thì chúng ta đâu có tội nữa, sáng suốt. Cho nên tu có xóa bỏ, Thượng Đế xóa bỏ cái tội trạng của chúng ta. Tội là sự tâm tối thôi. Tôi thích nhưng mà tôi không hiểu, tôi làm sai tôi không biết, và bây giờ tôi lập lại luật quân bình, tôi thấy điều đó sai. Người ta quán thông được điều đó rồi thì tôi không làm điều đó. Tôi chỉ làm điều cần thiết và tôi không làm điều không cần thiết. Thì tôi mới thấy rằng triệu triệu ức ức người cũng đều là con của Thượng Đế. Lúc đó là tôi sống với tất cả mọi người là trong một gia đình. Rốt cuộc mọi người cũng phải lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường. Hỏi chứ chúng ta phải là trong một gia đình không? Bây giờ với mắt phàm nói nhà tôi kiểu khác, nhà anh kiểu khác. Cái kỳ thật là sống có một nhà mà thôi, một nhịp thở mà thôi. Nếu quý vị có cái nhà thiệt tốt mà hít vô và thở ra không được thì cũng chả làm gì. Quý vị giỏi giỏi cái cách mấy còn hít vô và thở ra không được thì cái giỏ nó không có xài được. Cho nên quyền thế chính trị của Thích Ca đã từ bỏ và để lập lại cái khí giới mạnh nhất và đời đời bất diệt của Ngài là tình thương và đạo đức. Cho nên Đức Phật không có binh một ai và bỏ một ai. Đức Phật để cho mọi người thấy, quán thông với mọi người và tự chủ, tự tu, tự tiến. Cho nên cái phương pháp công phu mà tôi đã hành là toàn là tự tu, tự tiến, chứ tôi không có lệ thuộc một ai. Cho nên tôi bây giờ đem ra cho tất cả quý vị nào muốn hành là cái pháp của quý vị. Và chính quý vị là chủ của cái pháp, không có lệ thuộc. Thì càng ngày quý vị thấy càng mở trí, hoàn càng ngày các bạn quý vị mới sử dụng cái phần sáng suốt của quý vị và thấy rõ khả năng vô cùng của quý vị. Thì tôi đã thường nói, miếng sắt sét rớt dưới đất nó bị sét đi, mà chúng ta lấy viên nham chùi rồi cái sáng ở bên trong, vì nó đã có từ lâu chứ không phải mới. Cho nên không có ông thầy nào giỏi bằng cái phần hồn của mình. Nếu mình bằng lòng vun bồi ý chí xây dựng và gọt rửa, chùi rửa, đánh bóng cái mình có, thì mình mới hướng dẫn cho quảng đại quần chúng ở tương lai nhân loại. Nếu người tu mà đàng hoàng chắc tự là món quà quý của chúng ta. Cho nên chúng ta mỗi người thực hành và phải kiểm chứng, phải hiểu rõ khả năng sẵn có của chúng ta và sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta, thì chúng ta mới kêu bằng cống hiến cho quảng đại quần chúng. Học cái dũng, cái dũng trong du dương, cái dũng trong hòa cảo, cái dũng trong thương yêu, cái dũng trong xây dựng. Hỏi cho quý vị đi đâu cũng thông, đâu có bị nghẹt. Xuống địa ngục cũng thông, mà ở thiên giới dương gian cũng thông, mà lên thiên đàng cũng thông. Cho nên chúng ta phải lập lại trật tự mới có trật tự. Nếu mà chúng ta không bằng lòng lập lại trật tự thì không bao giờ có trật tự. Cho nên mọi người đều có cái quyền sử dụng cái nhân vị rõ rệt của Thượng Đế ân ban và quyền năng sở hữu. Phần hồn cứ bị giam hãm trong con tim mà quản lý sở tắc trên đầu, quản lý luôn cả ngón chân cái ở bên dưới. Hỏi ai chịu trách nhiệm? Phần hồn là chủ của tất cả. Và thần hồn có thể hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ. Nếu chúng ta xây dựng trở lại trật tự thì luồng thanh điển của chúng ta hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên cái thức hồi sinh chúng ta là vô cùng bất diệt. Cho nên quý vị đừng có buồn rầu, nhưng phải giữ lấy cái tâm thức
và xây dựng khả năng sẵn có chúng ta. Chúng ta là một y sĩ chánh để tự trị được. Còn bác sĩ trị cho chúng ta 30-40% là được. Chúng ta xét kỹ, bác sĩ có bệnh cũng trị không nổi nếu bác sĩ có tâm bệnh. Và chúng ta là người đã bị tâm bệnh, rời quê hương đau khổ, có tâm bệnh, mà ngày nay chúng ta thích giác ta là con một nhà, con của Thượng Đế. Và chúng ta là cũng là đại diện đấng vô cùng. Thế thiên hành đạo, quý vị đã làm cha làm mẹ là thế thiên hành đạo, thương yêu con cái vô cùng, thì quý vị mới thấy rằng Thượng Đế đã thương yêu quý vị vô cùng, thương yêu các càng không vũ trụ, ôm lấy chúng ta. Bàn tay của Ngài là ngũ hành trong cơ tạng của chúng ta, kim mộc thủy hỏa thổ đang xây dựng cho chúng ta tiến hóa trong cảnh kích động và phản động, điêu luyện tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta mới thấy rằng hộp cát còn được điêu luyện, miếng đất sét còn được điêu luyện. Miếng đất sét đó nó không được điêu luyện, ngày nay nó hãnh diện thành một cái ly ở trên bàn để phục vụ cho tất cả tình lớp chúng sanh bất phân giai cấp. Cái ly kia cũng là hộp cát, nó phải điêu luyện qua một cái luồng lửa 3000 volt nó mới chảy ra, rồi nó mới tạo thành phối hợp với các loại, nó mới trở thành cái ly. Nó cũng hãnh diện được phục vụ chúng sanh bậc phân giai cấp. Mà trong lúc điêu luyện đó là nó la làm. Cũng như trong lúc chúng ta lê ni hương đây là chúng ta đã la làm rồi. Nhưng mà không, chúng ta hiểu được rồi, vật chất còn tiến hóa, tâm linh chúng ta tại sao không tiến hóa? Chúng ta nên học nhẫn học hòa và để tiến tới một bước này. Rồi mới hoàn trả cái nợ của chúng ta. Cả khắp năm châu, nhân đạo của nhân sanh đã độ cho chúng ta, thì chúng ta phải hoàn trả cái nợ này bằng tâm linh mới là xứng đáng giá trị của người Việt Nam. Chúng ta đã sống trong đau khổ, đã học đau khổ, và phải vượt qua đau khổ để đạt cái hạnh phúc đời đời bất diệt của tâm linh của chúng ta. Cho nên mỗi người đều có cơ hội, chứ không phải không có cơ hội. Không phải nói ông Phật có cơ hội, không phải nói ông nhà giàu có cơ hội. Bất cứ người nào cũng có cơ hội, hít thở được là người đó có cơ hội giải tỏa những sự phiền muộn cho chính mình. Cho nên cái phương pháp công phu này tôi đã nghiên cứu rất kỹ, mà chính bản thân tôi thực hành. Năm nay tôi cũng 61 tuổi rồi, nhưng mà còn có cơ hội để diễn đàm với quý vị và bàn luận bàn bạc những cái gì tôi đã thành đạt. Và tôi cũng ước mong rằng quý vị nghiên cứu để thực hành, rồi quý vị là người kế tiếp sẽ đóng góp cho các nợ ở tương lai. Để chuyện hôm nay chắc cũng có nhiều người có những điều thắc mắc. Tôi mong rằng quý vị sẽ cho tôi những câu hỏi, và tôi sẽ học hỏi nơi quý vị tùy theo tâm thức sẵn có của chúng tôi, và tôi sẽ phúc đáp những cái gì khả năng tôi đã thâu lộ được. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ai có gì thắc mắc xin chỉ một lời thắc mắc. Âm thanh của chúng ta không có thể tự tạo được, từ sự cấu trúc của siêu nhiên mà có. Mỗi người có âm thanh khác nhau, thì cái sự sáng suốt khác nhau. Mà cái lời hỏi của quý vị là sự sáng suốt để đem đóng góp cho mọi người ở tương lai trên cuộc hành hương. Cho nên quý vị nên sẵn sàng đặt những câu hỏi để chúng ta bàn bạc lẫn nhau, để tìm cái giải pháp càng ngày càng sáng suốt hơn, để đóng góp cho Phật hồn, cho tâm linh được cởi mở, thăng hoa sáng suốt. Có gì cứ việc hỏi, quý vị cứ việc hỏi tự nhiên, bởi vì âm thanh của quý vị không phải gì khi không mà có được đâu. Dạ, yeah, mời anh.
Dạ.
Cái tim nó đập là cái phần đó là vì cái máu huyết của anh bị yếu mà thôi. Cho nên anh có thể thực hiện soi hồn và chiếu minh. Soi hồn và chiếu minh trước đi, đừng ngồi thiền bây giờ. Anh thấy chưa? soi hồn và chứng minh. Anh nhớ cái pháp chứng minh không? Nằm hít thở đó. Tại sao nó đọc? Vì tam giới bất nhất là thiên giới, tâm giới, địa giới, thể xác, ba cái chưa thống nhất. Thì khi mà chúng ta điêu luyện cho nó thống nhất rồi thì chúng ta soi hồn là gia tăng cái chấn động lực. Soi hồn như thế này là gia tăng cái chấn động lực bộ đầu. Và khi mà cái bộ đầu của anh xuất phát ra, nó mới thừa tiếp cái thanh khí điển bên trên, nó rút ra. Anh thấy không? Rồi mình nằm đó mình hít, mình lấy cái thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ để hóa giải cái trực điển trong ngũ tạng. Đó. Mà hạng nhất là từ cái rúng đi xuống đó, nó tạo cái dịch tức. Bởi cái đó nó liên hệ với cái cặp. Và chúng ta hít vô đầy rúng, thở ra xẹp, để cho nó lập qua cái đường tiểu tiện và đại tiện. Thì làm hai cái đó, cái dưới thông á, hạ thừa thông á, thì thượng thừa mới ứng cảm, làm cái soi hồn và chiếu minh trước khoảng 6 tháng, rồi bắt đầu ngồi thiền thì cái tâm nó không có động. Vì tam giới nó thông rồi. Anh thấy không? Đó. Còn hàng ngày anh rảnh, anh chỉ co lưỡi răng kề răng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái nguyên lý. Nam là thập phương nam lửa, binh linh là thuộc về lửa. Chúng ta đánh ở đây nói chữ nam, nó tập trung ở đây, đánh ở đây nó xẹt lửa. Mô chỉ rõ vật vô hình, luồng điển nó khai triển bên này. Đây là thuộc về khoa học chứ không phải là mê tín. A nhâm quý gồm thơ nó thâu nơi thận. Mình nói chữ A nó chạy đây, mà nói chữ ba nó không chạy nổi. Mà nói chữ nam nó lại rung ở đây. Cái chấn động lực cũng như là âm nhạc vậy đó. Mô nó trụ ở đây, A nó chạy ở đây, Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần. Tinh khí thần trụ là nó phát triển. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Phật hay thân tịnh ở nơi mình biết chuyện mình. Thì cộng cỏ nó có bên những con chuyện đó. Nó cũng phải có mặt trời, mặt trăng, có nóng, có lạnh. Thấy không? Rồi nó phải có nước, nó phải có không khí, rồi nó mới phát triển, nó mới có màu sắc. Nó hiểu nó. Thì vạn linh đồng nhất. Cái nguyên lý mà anh co lưỡi răng kề răng ý niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là một ngày tới tối anh lập lại trật tự hòa đồng cả càn khôn vũ trụ. Thì cái tâm thức của anh mới giàu mạnh. Ở trong đó vạn linh đồng nhất. Thì lúc niệm thường niệm vô biệt niệm, lúc đó anh nhớ anh giờ mai anh cũng thấy cũng nằm trong nguyên lý đó. Anh không có sự dị biệt kỳ thị nữa, không có sự xa cách nữa. Bây giờ ông này cũng nắm bao nhiêu công chuyện đó thì tôi cũng nắm bao nhiêu công chuyện. Phải có không khí, phải có lửa, phải có nắm và phải có nước, nó mới phát triển, nó mới có màu sắc. Nó có cái linh cảm, nó biết nó. Thì mọi người đều đồng nhất, thì chúng ta không có dị biệt và không có khách chứa gì hết rồi. Trong cái tình thương yêu xây dựng cởi mở thì đi tới đâu cũng thông. Và chúng ta dồn vạn vật thì đồng nhất thể trong chu trình tiến hóa. Sạn các đều tiến hóa, tâm linh đều tiến hóa, chứ không có ai nào, không có người nào bị thoái bộ. Mà qua sự thử thách này tới sự thử thách kia mà thôi. Cho nên từ kiến thức này sẽ tiến tới kiến thức kia. Cho nên anh làm cho nó thấm ở dưới hạ thừa xong thì thường thường nó yên, nó không có đập nữa. Nó là gia tăng sức khỏe. Thấy không? Cái đó khi mà nó đập như vậy là chưa có thông. Mà thông rồi không có đập nữa. Cái dục tính nó còn thì nó mới đập. Mà hết cái dục tính thì cái tâm nó không có mệt nữa. Bởi vì anh không có thiền, anh không chịu làm cho nó đồng nhất. Cái đó là bất thông, như tôi vừa cách nghĩa cho anh nghe. Bởi vì cái này là cái chính anh là một người trị bệnh. Bởi vì anh làm hai cái đó chừng khoảng được 3 tháng là anh thấy con người anh khác rồi. Chứ đừng nói tới 6 tháng. Anh về anh thử làm lại đi. Anh bỏ. Rồi bây giờ anh có cái phương pháp nào hơn cái phương pháp đó không? Không. Thì thấy con người nó phải bực bội rồi. Còn anh làm cho nó thông suốt rồi thì con người đâu có bực bội nữa. Chứ nhiều người đã bỏ rồi, bây giờ người ta lặp lại, người ta làm pháp này, bây giờ người ta vui lại, không có gì hết. Và phát nhiệt bởi vì nó bất thông đó. Khi mà anh thông rồi thì nó đi ra. Cho nên anh thấy cái bộ đầu tôi nó khác hơn bộ đầu thường. Cho nên cố gắng anh làm thông, anh lên đây để nghiên cứu cái đạo tôi chút xíu. À, thì anh mới có tin tưởng và anh phải làm. Cũng là cái đầu như anh, mà cái đầu tôi mà nó vô nó nóng bao nhiêu tôi đem ra bao nhiêu. Anh để ngón tay đây, một ngón tay. Đó, bây giờ anh không thấy gì hết, vậy thì cho nó ra là nó ra. Rồi anh chấm bất cứ vòng quanh bất cứ chỗ nào cũng được. Bất cứ chỗ nào. Mình phóng nó ra, còn anh bị ứ ở trong này nó mới nóng chứ. Con người nóng là bị tức và không thông. Anh thấy chưa? Anh phải cố gắng làm, anh phải nhẫn. Đừng có đi nửa đường. Cái gì mà đi nửa đường mình làm sao mình làm được? Phải đi cho nó hoàn tất, bởi vì tam giới mà anh là chủ. Mà ông tổng thống mà ông chỉ lo cho cái phần của ông và ông không có lo cho nhân dân thì nó phải loạn. Ở trong đó nó vậy, phải không? Nó thống nhất thì nó giải ra chứ không có gì đâu. Cho nên mình chuyển được cái luồng điển đó là chủ trị ngũ hành chứ không lệ thuộc bởi ngũ hành nữa. Anh phải nhớ cái đó. Cái sống của anh là nước lửa gió đất, ở trong đó chứ không có gì đâu. Đó là phương tiện mà thôi. Mà nếu anh sử dụng không đúng chỗ thì một ngày nào nó sẽ hư. Sử dụng đúng chỗ thì nó không có hư.
Dạ thương cá mình là
bây giờ không có hạn chế thì giờ. Thì nếu những người ăn nhiều thì phải đợi 12 giờ khuya nó mới tan thực phẩm mà làm mượn cái trớn đó đẩy nó ra. Còn bây giờ nghĩa là cái giờ thì giờ bây giờ cấp bách lắm. Cho nên mọi người có thực hành bất cứ giờ nào. Thấy không? Rồi lần lần họ sẽ đi tới 12 giờ khuya. Cái giờ 12 giờ khuya là giờ tốt nhất. Tại sao? Vì giờ đó là cái gì nó cũng tiêu tan rồi, mình mượn cái trớn đó. Khi mà anh buồn ngủ rồi anh mượn trớn anh đẩy nó ra luôn. Thì nó con người nó trở nên thanh nhẹ. Cái giờ tí đó nó làm cho con người trở nên thông minh trở lòng lại. Nhưng mà ban đầu bây giờ tập bất cứ giờ nào cũng có thể tập được. Tập cho nó toát mồ hôi đi, nó cứ trượt lưu thanh, nó đi cái trượt khí. Thì trong mình của anh nó sang suốt nhẹ nhàng. Vậy chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta ăn thịt ăn cá. Con cá trước khi chết nó cũng là sợ ghê lắm. Mà con heo trước khi chết thì cứ máu huyết nó cũng rất hỗn độn. Mà chúng ta ăn cái gì? Rước sự hỗn độn vào thân mà thôi. Và chúng ta phải làm cái pháp lấy cái sự thanh nhẹ để giải nó ra. Giải cái phần trượt ra mà lưu cái phần thanh của nó để dẫn tiến. Còn một thời gian sau mà anh làm được rồi thì anh không cần thiết cái chuyện ăn mặn nữa. Anh lúc đó anh ăn chay là ăn rau anh thấy cũng mập mập, khỏe mạnh. Và anh cảm thấy rằng anh đã trị rất nhiều bệnh của anh. Nhờ cái ăn uống. Ăn uống là uống thuốc đó. Thích ăn cái này cái nọ đó là thuốc. Mà ăn nhiều là bệnh là vậy. Uống thuốc cũng vậy. Vừa là thôi mà nhiều là bệnh. Đó. Còn chúng ta trở về điển giới tu mà luyện cho tới cái bộ đầu mở như tôi là hằng sống trong điển giới thì không có cần vấn đề ăn cần thiết. Thì tôi ăn chút xíu là đủ rồi. Nhưng là nó vẫn mập. Sợ ăn lắm, ăn cái nó mập. Ăn sung sướng như quý vị là tôi mập lắm. Tuần lễ là thấy cân lên cân liền. Không nhớ mà. Uống nước là chịu. Khỏe. Vì tại sao? Thanh khí điển quá sanh vạn vật. Mà mình hít cái thanh khí điển là mình ăn trực tiếp được biết bao nhiêu vitamin. Thấy không? Thành ra ăn ít nhưng mà nó khỏe. Vì tôi đã được ăn cái trực tiếp thay vì gián tiếp. Bây giờ anh ăn gián tiếp lấy cái gì chứng minh gián tiếp? Ăn vô nó biến thành nước này, nước nó biến thành khí này, khí nó biến thành sắc chứ gì. Chúng ta đói bụng mặt xanh mà ăn chập thấy mặt đỏ phải vậy không? Nó quy về sắc giới. Nó có bao nhiêu đó. Còn mình ăn trực tiếp thì cái gián tiếp mình có thể bớt. Nó khỏi nặng bụng thì nó không có đau bao tử. Và nó không mệt gan, nó không đau gan. Khỏi lo âu, cái tim không hồi hộp. Thấy không?
Thì trước khi hồi ở Việt Nam đó,
tôi
làm đúng 12 giờ.
Giờ này
thì tôi không còn
là đúng 12 giờ khi nữa. Nếu anh có thời gian thì làm 12 giờ kia là tốt. Nhưng những người người ta không có thể làm được, bởi vì người ta không thể thức tới 12 giờ. Ta có thể làm trước giờ đó. Thấy không? Bởi vì người ta dành rồi. Đây là cái cơ thể này là từ cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Chứ anh không phải là ai in lên ra được. Anh hiểu chỗ đó. Cấu trúc bởi siêu nhiên mà bây giờ anh làm cái phương pháp này là tất cả những sự siêu nhiên cung ứng cho thể xác của anh. là anh hít cái thanh khí đó, đó là siêu nhiên. Anh thấy không? Thì bất cứ giờ nào anh thanh tịnh là anh làm. Ngoài giờ làm việc của anh làm phép ổn định rồi thì tốt hơn là mình làm việc khuya. Tới giờ đó là tự nhiên mình trở lại giờ khuya. Thấy không? Tới cái người mà làm quen giờ khuya rồi đúng giờ nó dậy khỏi đồng hồ, không cần đồng hồ. Dạ. Yeah. Thank you.